Nam Dương kính chào quý vị. Đây là chương trình podcast nhìn lại lịch sử của saigonnhonews.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài Bay vào, đáp xuống dũng lửa của tác giả Phan Nhật Nam. Viết riêng gửi phi công Đào Bá Hùng, nhà văn Đào Vũ Anh Hùng và những ông tàu bay. Dẫn nhập. Từ cuối năm 2021 đến nay, bản thân tôi đã phải trải qua những tình thế mà dẫu cho sức đương cự cứng cỏi bao nhiêu cũng phải lặn xuống với nỗi nặng lòng. Tâm cảnh nặng ưu phiền do chứng kiến lẽ tử sinh còn mất mà không một ai tránh khỏi. Chứng kiến tận mắt, thấm qua hơi thở, chạm đầu ngón tay khi đứng cạnh thân xác im lặng lạnh lẽo của những người đã một thời thân thiết anh em, hơn ruột thịt từ buổi trẻ tuổi. Những con người rất nhiều, những người bạn lính, đã từng có thời ngang tàn, xem sống coi chết như gió thoảng. Thời xưa ấy, họ đã không bao giờ nói lên lời. Tiếp đến hôm nay lúc xuôi tay, nằm im xanh xao bất động. Tuy nhiên tháng trước, khi tới thăm Hùng trong buổi cuối đời, thấy ra một điều lạ trong ánh mắt. Ánh mắt của người đang chịu cơn đau có thật tự thân. 1. Trên trời dưới đất cùng chung cảnh chết. Có lần trong tuổi trẻ, bản thân đã viết nên một đoạn nhận xét. Chiến tranh hiện tại vào những năm 1960-1970 có một khoảng cách. Khoảng cách từ mũi súng cá nhân đến đối tượng nhắm bắn. Khoảng cách từ nòng pháo đến mục tiêu. Khoảng cách từ trái bom trên máy bay dội xuống. Bởi chẳng thấy ai. Ai bắn ai. Người thả bom. Bấm nút tác xạ từ trên cao và nạn nhân ở dưới đất. Nhận xét có phần đúng. Nhưng quả thật không hoàn toàn chính xác đối với máy bay trực thăng hay phi công trực thăng. Những người tiếp giáp với cái chết trực tiếp mau chóng. Phi công trực thăng Đào Bá Hùng hay nhà văn Đào Vũ Anh Hùng là xác chứng cụ thể của thực tế khắc nghiệt đau thương này qua bút ký, đắc săn, gối mỏi, gối lưng đồi. Hùng viết trước trận chiến mùa hè năm 1972. Đắc săn là ở đâu? Quả thực chẳng mấy ai biết tới đắc săn hay ấp đắc săn, cho dù là người chuyên viết phóng sự, tin tức chiến trận, hoặc là những đơn vị biệt động quân trừ bị cho dùng chiến thuật hay sư đoàn tổng trừ bị, nhảy dù, thủy quân lục chiến. Chỉ có thể các đơn vị đặc biệt chuyên nhiệm vụ đột kích, thám báo, tình báo, phản tình báo trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu mới có khả năng biết tới. Đắc săn hay bản đồ hành chánh có tên Đắc Song ở đâu? Dùng 2 hay dùng 3? Nó thuộc về quận Gia Nghĩa, tỉnh Quảng Đức, nằm dưới Đắk Lắk với tỉnh lỵ Ban Mê Thuột, thủ phủ cao nguyên Trung Phần, địa danh quen thuộc đối với dân lẫn lính miền Nam. Quảng Đức lại nằm trên Phước Long, chiến trường lớn của vùng Ba, miền Đông Nam Phần, cùng với Bình Long, một địa điểm nổi danh khắc nghiệt nhất của chiến sử miền Nam từ 1960 tới 1975, với thị xã An Lộc, dũng lửa lớn của thế kỷ bom đạn. Dân cư Đắc Săn là người Thượng Tiên, nạn nhân tội nghiệp gánh chịu đau thương trước khi lực lượng Cộng sản miền Bắc ngụy danh giải phóng trên đường xâm nhập từ đất Miên vào tàn sát không nương tay. Thảm sát nơi Đắc Săn xảy ra trước nhất năm tháng 12 1967, trước giao thừa Mậu Thân 31 tháng 1 1968 ở Huế và khắp 40 tỉnh miền Nam. Hai tiểu đoàn quân cộng miền Bắc, tài liệu quân sự Mỹ và thế giới vẫn gọi tên sai là Việt Cộng hay lính Việt Cộng sản, thuộc lực lượng vũ trang mặt trận giải phóng miền Nam của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ, đã tấn công vào Đắc Săn. Lúc đó do lực lượng dân sự chiến đấu khoảng 2.000 người thượng canh giữ, chỉ huy trực tiếp bởi toán lính lực lượng đặc biệt, có thành phần biệt kích người Việt giữ nhiệm vụ liên lạc, phiên dịch. Từ việc suy diễn rằng nơi này do được Mỹ chỉ huy, nên quân Cộng sản đánh giá đây là thành phần cấu kết trực tiếp với giặc Mỹ, có nợ máu với nhân dân, nên bộ đội miền Bắc tàn sát không nương tay. Kết quả, quân Cộng sản dựng lên thành tích, đường vinh quang xây xác quân thù của dân cao, với 114 xác đến dân sự chiến đấu và 252 thường dân. Người chết không bởi cách giết người thông thường. Bộ đội Cộng sản giết hoặc thiêu sống các nạn nhân bằng súng phun lửa, do khi kêu gọi đầu hàng, lính dân sự chiến đấu và cư dân Đắc Xăng không hiểu âm nói, tiếng lời của quân miền Bắc. Thiêu sống chưa đủ, bộ đội Cộng sản còn bắn thêm 60 lính dân sự chiến đấu và bắt theo 160 người làm con tin trên đường rút lui để đề phòng phía Mỹ hay quân đội Việt Nam Cộng Hòa phản kích. Cuộc thảm sát được tờ Time mô tả nhanh chóng và đầy đủ hình ảnh trong số ngày 15 tháng 12 năm 1967 do có lính lực lượng đặc biệt Mỹ bị giết. Nhưng cuộc thảm sát này hoàn toàn không được giới học giả như Stanley Cornell, thành phần truyền thông thiên tả chống chiến tranh như Martin Luther King, John Bass, Jane Fonda, dân dân từ thế kỷ trước, hoặc đám mới lớn sau này như Ken Burns, Lynn Novick nói tới một lần viết ra một chữ. Phe tranh đấu hòa bình ở Sài Gòn, nơi miền Nam kiểu Ngọc Lan, Chân Tín, Lý Chánh Trung, phía Công giáo, hoặc Trí Quang, Nhất Hạnh, Nguyễn Xuân Bảo, Ni sư Huỳnh Liên, Ngô Bá Thành, phía Phật giáo, cũng không một tiếng chia sẻ đau thương, một lời nguyện cầu siêu độ giải oan. Phải chăng vì nạn nhân là người sắc tộc Tiên nên không xứng đáng để nêu lên trên báo Công giáo đối diện, Nguyệt Sang Thiên Tả trình bày hay biểu ngữ Phật giáo của chùa Ấn Quang? Thảm sát 5 tháng 12 1967 ở Đắc Xăng là chuẩn bị cho tổng công kích Mậu Thân 1968. Thảm sát lập lại nơi Đắc Xăng trong năm 1971 để chuẩn bị cho tổng công kích nổi dậy năm 1972. Đại quý phi công Đào Bá Hùng đáp trực thăng xuống Đắc Xăng giữa dũng lửa, trên thây người dân oan khóc chết thảm. Nhà văn Đào Vũ Anh Hùng phải viết nên lời phẫn quốc và đau đớn: Đắc Xăng mỏi gối lưng đồi, không phải mỏi gối chồng chân trong thi ca cổ điển dịu dàng của bà Huyện Thanh Quang khi qua đèo ngang, hay của nữ sĩ tiền phong táo bạo Hồ Xuân Hương. Nhưng trong chiến tranh Việt Nam dài theo thế kỷ trước, người lính miền Nam không viết ra không được, vì đời sống quá nhọc nhằn, phải chứng kiến lắm cảnh nguy nan. Không chỉ nhức mỏi thể chất, nhưng lòng họ tràn đầy đau xót, uất hận. Tội cho dân, thương cho lính. Và cũng là người lính giết dân, nên bản thân tôi hiểu rõ điều này trong lòng bạn, những người bạn lính nơi miền Nam, trước và sau 1975. 2. Đi không ai tìm xác rơi. Lai Khê, Bình Dương, mùa hè 1972. Những buổi trưa ở Lai Khê nắng lửa ngột ngạt, hay mưa giăng giăng âm u trời đất. Qua tiêu trực thăng, hàng đàn ngồi dưới mái quán sơ sài ướt át, thắt thỏm đợi chờ phi dụ. Phi dụ như bay vào cõi chết. Đất chết kéo dài theo quốc lộ 13, con số xấu xa định mệnh. Từ Lai Khê, điểm cuối cùng là An Lộc, khoảng giữa Bầu Bàng, Chân Thành, Suối Tạo Ô, Minh Thạnh, Tân Khai, Sa Cam, Sa Trạch, vân vân. An Lộc, điểm đợi kinh hoàng, điểm chết, là nơi hạ cánh để không bao giờ trở lại của những phần đời trai trẻ, những hiệp sĩ không gian. An Lộc trở thành quả ngục, lò thiêu xác, bãi tha ma, giạt dầu sôi lửa bỏng. An Lộc, bãi chiến trường kinh khiếp, phơi bày bộ mặt hải hùng của cuộc tương tranh tàn sát tới điểm cực cùng bi thảm dậy lên từ Cộng sản miền Bắc. An Lộc, Bình Long, miền đất máu sông, xương núi, từ đất bốc dậy mùi tanh lên tận trời cao. Bay trên An Lộc, đại quý Đào Bá Hùng như ngửi được mùi của lửa, mùi của sự chết. Những cánh trực thăng mỏng manh mỗi lần vào An Lộc giữa lưới đạn bắn như mưa, bắn cùng mọi phía, bắn bằng đủ loại vũ khí hung hãn, quả tiễn tầm nhiệt, đại bác phòng không, đại liên 12 ly 7, súng cá nhân chụm lại trực xạ, đại bác nổ chụp hay súng cối rót vào bãi đáp. Hợp đoàn 8 trực thăng nối đuôi nhau bay hối hả vòng quanh Minh Thạnh vào bãi đáp B-15 từ hướng Tây Nam An Lộc. 5 phút sau trận mưa bom B-52 cuối cùng vừa dứt, bài ra những hố bom tươi màu đất đỏ, rổ qua chằng chịt trên cánh rừng cao su, tạo nên một hành lang an toàn cho cuộc chuyển quân không giận. Bụi đỏ chưa tan, những cây cao su âu sầu ngúng cháy, đoàn trực thăng bay thấp, lướt trên ngọn rừng tơi tả, bốc khói mù theo lệnh.
CC trực thăng do Đại quý Hùng chỉ huy, hướng dẫn. Hợp đoàn quẹo phải 10 độ đi thẳng. Chiếc số 3 bay nhanh một chút. Ok đi thẳng. Bãi đáp 12 giờ, 300 thước. Giảm airspeed. Coi chừng nó bắn phòng không bên trái.
Hợp đoàn đã tới gần bãi đáp An Lộc. Nhưng trước tiếng la coi chừng hốt hoảng, Hùng đã thấy điểm sáng dưới lòng một hố bom loang loáng lóe lên tia chớp.
Quẹo phải, hợp đoàn quẹo phải. Chiếc số 2 rớt rồi. Lít quẹo phải 90 độ bay ra đừng đáp.
Chiếc số 2 đang bay đột ngột cắm đầu đâm thẳng xuống triền đồi, lăn lông lốc như cục đá. Một vùng bụi đỏ mù mịt bốc lên, lửa bùng bùng. Nhưng không chỉ với trực thăng lâm nạn, ngày 20 tháng 5, Đại quý Hùng bay quần quần phía đông Tân Khai, Nam An Lộc, chờ 4 phi tuần khu trục đang săn lùng, hạ thêm 2 chiếc xe tăng Việt Cộng trốn lẫn dưới gầm cầu xe lửa và khóa họng những ổ phòng không, dọn đường cho Hùng dẫn hợp đoàn trực thăng vào đáp. Bỗng một chiếc AD-6 vừa thả xong 2 trái napalm, giúp ngược lên cao. Hùng thấy một tia khói cuộn lên từ bụi cây bên bờ con suối cạn. Chiếc phi cơ phát nổ, một khối lửa chói lòa rực rỡ như quả pháo bông, dung dút rơi thẳng băng xuống đất. Khối lửa bắn tung tóe, cháy lan rộng, hiu hiu trên mặt ruộng, để lại không gian một sợi khói đen theo đường rơi của chiếc phi cơ xấu số. Tưởng như là qua mắt, như ảo tưởng trong mơ. Đại quý Hùng nhói điếng ở tim khi nhìn thấy 3 chiếc khu trục còn lại gầm rú điên cuồng, bay lượn trên vùng trời phi cơ rớt. Anh gọi máy báo với toán liên lạc điều không.
17 giờ 25, SA-7 Cộng sản bắn rơi một phi tuần khu trục tại Tân Khai. Tọa độ XT, không thấy hoa tiêu nhảy dù ra.
Bất chợt, Hùng hỏi thêm.
Pender toán điều không cho Charlie One phi cơ của Hùng. Biết ai bay chiếc Skyrider vừa bị rớt không?
Một giọng đầy kích động trong máy UHF, như mũi dao nhọn quắt xói giữa tim.
Là Đại quý Nguyễn Cao Hùng, phi đoàn 518.
Nguyễn Cao Hùng cùng khóa 65A phi hành với Đại quý Đào Bá Hùng. Bạn ơi! Bây giờ An Lộc đã xa. Bình Long đã là vùng đất gian danh đầm đìa máu lửa. Sự chết của hơn 50 năm qua mấy ai còn nhớ? Còn nhớ chăng chỉ là những người sống sót nay nơi quê xa? Nơi ấy, An Lộc năm 1972 là vết tích thảm thương, là đau đớn cùng cực. Nay nhắc lại, buổi cuối đời lòng thắt lại xót xa. Hóa ra đã có ngày người lính miền Nam, phi công không lực Việt Nam Cộng Hòa sống như thế, chết như thế. Nghe âm âm bài điếu cổ chiến trường văng. Hồn phách kết hề thiên trầm trầm, quỷ thần tụ hề dân tịch mịch, quyết mãn trường thành, thương tâm thảm mục, thiên địa di sầu thảo mộc thê bi. Hậu từ. Thư gửi người bạn chiến đấu giữa dũng lầy chính trị. Sau 30 tháng 4 1975, nơi quê xa, người lính Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực 19 tháng 6 hoài niệm, nghĩ về một thời đã góp phần đời tuổi trẻ giữ phần cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam, tự nguyện hiến dâng cho lý tưởng giữ nước an dân. Nhưng vì vận số đất nước lâm cảnh suy vong, người lính dẫu đã dốc lòng chiến đấu, cuối cuộc đời phải gửi thân phiêu bạc xứ người. Nhưng cuối cùng, thêm một lần, người lính cố gắng thử xoay chuyển vận số với cầu mong sớm có một ngày trở về nhìn lại quê cha đất tổ. Nhưng không phải như lòng mong ước. Bi kịch đã xảy ra không tiếng súng, không cảnh chết, chỉ có nỗi lặng lẽ thất vọng. Đúng ra mối tuyệt vọng não nề. Phần hậu từ kết thúc này trích dẫn từ thư của thiếu tá không quân Đào Bá Hùng, nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, gửi cho người bạn tưởng đang nơi khu chiến trong thập niên 1980. Bạn xưa, ngạc nhiên và xúc động biết bao nhiêu tôi nhận được thư bạn gửi từ khu chiến. Người bạn đã cùng tôi chiến đấu dưới cờ quân lực, đã cùng tôi sống chết trong một con tàu giữa mây cao gió lộng, trên vùng trời đỏ lửa quê hương, lan bạc khắp nẻo đường đất nước. Thư anh cuối đoạn có lời chào và ghi dòng chữ: "Mai này chúng ta cùng về Việt Nam." Lòng tôi choáng ngợp niềm hãnh diện. Tôi không có địa chỉ hồi âm. Tôi muốn viết cảm ơn anh. Tôi muốn nhờ anh chuyển tới các anh chị em chiến sĩ nơi khu chiến lời thăm chúc, một câu thâm tạ ngô nghê tầm thường của ngôn ngữ loài người. Nhưng thôi, tôi đợi. Vì tôi hiểu bạn và vẫn thương mến bạn qua hình ảnh người phi công lẫm liệt ngày xưa. Ngày chúng ta còn khoác chung màu áo, nắm tay nhau vào chốn đường mây sinh tử. Tôi đã làm qua tiêu phó cho bạn một thời gian dài, từ 1966 tới 1967, trong tổng số giờ bay trên chiếc H-34 kền càng của phi đoàn 215 thần tượng, được Nha Trang biệt phái ra Quy Nhơn. Chúng ta đã có cùng nhau bao kỷ niệm, chia sẻ cùng nhau nhiều nỗi sướng vui cũng như hoạn nạn, những lần chới giới bên bờ sống chết, cạnh vực hiểm nguy. Nên tôi đã bằng vào tình nghĩa ấy để đặt tin yêu nơi bạn, không so đo, không nghi ngại, cho mình bổn phận phải tự giác đứng lên, vội vàng tìm đến, giơ cao tay xin nhập cuộc. Tôi nhập cuộc không đợi ai mời gọi. Lòng hớn hở mừng vì bạn và tôi lại chung hàng ngũ, cho tôi hối chuộc tội mình quá nặng đối với quê hương, tẩy rửa niềm xấu hổ vì không ở lại để chết cùng vận số hẩm hiu của đất nước sau ngày 30 tháng 4 1975. Lòng tôi tin như thế và mong như thế. Nhưng cái tin mong thành khẩn dù lớn mạnh bao nhiêu cũng không đủ lực mù quáng. Trái tim tôi và khoan lượng rộng rãi tới ngần nào cũng không dung được những điều dối gạt với manh tâm quá độ. Đọc truyện xưa nói đến những cơn tức quốc thổ ra từng ngụm máu rồi thét lên chết ngất. Tôi cho người kể chỉ đặt bài. Nhưng tôi, chính tôi đã quặn cơn đau của tội lỗi người làm mà ta phải chịu. Đã sôi hừng hực từng cơn bi phẫn bốc tận đỉnh đầu. Mồ hôi giả đổ, run rẩy và nghe được từng cơn lại từng cơn nhộn nhạo, nong nóng, chảy râm ran trong bụng. Tôi đã đổ ra từng lượng máu trong bao tử và giật mình kinh sợ. Sợ phải mang tội đồng lõa im lặng. Bởi vì đó là những đồng tiền thấm sũng mồ hôi khó nhọc của đời cầu thực tha phương. Tiền từ bàn tay khô héo của bà mẹ già nua, sống buồn phiền lạc lõng nơi xứ người, muốn mau chóng trở về chết nơi quê nhà. Của em bé thơ ngây nhịn miếng cơm chim, mong về hưởng lại tình thương nội ngoại. Của con mong gặp lại cha, vợ mong gặp lại chồng. Của những người sầu héo nhớ thương người. Bạn bè mong cứu bạn bè tù tội trong gông cùm cộng sản từ sau 30 tháng 4 1975. Những đồng tiền mồ hôi nước mắt đã mất quan khiên không ai đòi lại, nhưng niềm tin tội nghiệp bị phỉnh lừa phải coi như nợ, và nợ này phải trả. Nợ truyền tử lưu tôn, không trả đời này thì đời con đời cháu. Ôi, biết làm sao nói cho cùng cạn nỗi mênh mang thống hận của kẻ cầm vàng, tiếc uổng công lao nửa đường rơi mất. Cầm vàng mà lội qua sông, vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng. Phải, bạn à, phi công Đào Bá Hùng, nhà văn Đào Vũ Anh Hùng, tôi biết bạn đã đau, bạn rất đau. Giết lần thiếu tá Đào Bá Hùng rời bỏ mặt đất, bay vào Vĩnh Cửu, 18 tháng 2 2022. Cùng lần Tàu đánh Việt Nam, 17 tháng 2 1979. Phan Nhật Nam. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast Nhìn Lại Lịch Sử của Sài Gòn News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.